Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1748 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Viên ở huyện Hoài Ân, ông Phạm Hữu Huy ở huyện Tuy Phước và ông Nguyễn Thế Thành ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đoàn Văn Viên ở huyện Hoài Ân hỏi, bảo hiểm y tế của người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng sẽ do ai đóng và đóng dựa trên khoản tiền nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng sau đây. Người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, cán bộ xã phường thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 14 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế như sau. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động, thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương cơ sở. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc nhóm đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế và đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Ông Phạm Hữu Huy ở huyện Tuy Phước hỏi, khi nào thì phải giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 8 Thông tư Liên tịch 16 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định về giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự cụ thể. Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có các khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự. Công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị. Yêu cầu giám định tình trạng bệnh tật theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Kết luận giám định phải xác định rõ tình trạng bệnh tật và phân loại sức khỏe theo bảng số 1, bảng số 2 và bảng số 3 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. Trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe, Hội đồng giám định y khoa tỉnh phải có kết luận giám định sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ kết quả giám định cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Quyết định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự. Như vậy, chỉ khi có các khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị thì mới phải tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Ông Nguyễn Thế Thành ở thị xã An Nhơn hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới sẽ bồi thường cho những thiệt hại nào? Mức bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là bao nhiêu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 7 Nghị định số 67 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, quy định về phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể. Phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau. thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra, thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông hoạt động gây ra. Điều 6 Nghị định số 67/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm như sau. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Do xe ô tô máy kéo, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi xe ô tô máy kéo theo quy định của luật giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại theo quy định trên. Mức bồi thường bảo hiểm tối đa đối với thiệt hại về sức khỏe do xe máy gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1748 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung của chiến lược là phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế, kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, vững chắc an ninh lương thực quốc gia và các nhu cầu khác của nền kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống có hiệu quả thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nông dân, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2 đến 2,5% một năm, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 8 đến 10% một năm. Tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt việc ghép và tương đương 10 đến 15%, trồng trọt hữu cơ 1%, tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác liên kết đạt 30 đến 35%. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ đô la Mỹ, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hecta đất trồng trọt đạt 150 đến 160 triệu đồng. Phấn đấu đến năm 2050, trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại thuộc nhóm đứng đầu khu vực và thế giới. Các sản phẩm ngành trồng trọt được sản xuất theo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Việt Nam là một trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới. Về định hướng phát triển một số cây trồng chủ lực, chiến lược xác định phát triển sản xuất lúa ở vùng quy hoạch tập trung được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, hậu cần, logistics, giữ ổn định diện tích 3,56 triệu hectare đất trồng lúa, trong đó đất chuyên trồng lúa nước 3 triệu hectare, sản lượng trên 35 triệu tấn thóc, làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến, dự trữ và xuất khẩu. Trong đó, lúa đặc sản chất lượng cao chiếm 85-90%, lúa sử dụng cho chế biến chiếm 10-15%. Đối với rau, trên cơ sở phát huy lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu để tăng diện tích và đa dạng chủng loại, mùa vụ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đang tăng nhanh trong nước và xuất khẩu. Xây dựng các cụm liên kết gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ rau tại các địa phương, các vùng có sản lượng rau lớn, phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh tái canh, ghép cải tạo, đến năm 2025 đạt 107.000 hectare cà phê bằng giống năng suất mới chất lượng cao. Phát triển cà phê đặc sản đến năm 2030 diện tích 11.500 hectare, sản lượng khoảng 5.000 tấn. Áp dụng rộng rãi kỹ thuật tưới nước tiên tiến tiết kiệm trồng xen cây chắn gió, cây che phủ, tủ gốc và tạo cảnh quan cà phê, từng bước áp dụng cơ giới hóa khâu thu hoạch và sản xuất cà phê chứng nhận, thúc đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến đa dạng hóa các sản phẩm cà phê, đặc biệt chế biến sâu, gia tăng giá trị và tạo sự khác biệt của cà phê Việt Nam gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam. Bên cạnh đó, khai thác lợi thế tiềm năng về đất đai, khí hậu, lao động của các tiểu vùng để phát triển cây cao su đạt hiệu quả kinh tế cao theo hướng phát triển bền vững, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thâm canh tăng năng suất cao su lên 1,8 đến 2 tấn mũ trên 1 hectare. tập trung quản lý quy mô phát triển hồ tiêu phù hợp nhu cầu thị trường, giảm một phần diện tích không phù hợp trồng hồ tiêu, diện tích hồ tiêu già cỗi bị bệnh hại nặng sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn, nghiên cứu chọn tạo và chuyển giao giống hồ tiêu sạch bệnh có năng suất chất lượng và chống chịu sâu bệnh hại, xây dựng cơ cấu giống phù hợp thị trường tiêu thụ cho từng vùng sinh thái, ưu tiên giải pháp trồng sen nâng cao hiệu quả kinh tế. Ổn định diện tích trồng điều, chú trọng trồng thay thế, ghép cải tạo và trồng mới cây điều bằng giống mới năng suất chất lượng cao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật thăm canh điều như đốn tỉa tạo tán, tưới nước tiết kiệm, xử lý ra hoa, khai thác đa giá trị trên vườn điều, trồng sen, nuôi sen, đưa năng suất bình quân 15-17 tạ trên 1 hectare. Tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế các vùng sinh thái gắn với phát triển các nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ, ưu tiên phát triển một số cây ăn quả có lợi thế có thị trường tiêu thụ như xoài, chuối, thanh long, dứa. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.